thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ anh em chúng ta sớm thức tâm trở về với chánh giác, bỏ đi sự tị hiềm, ghen ghét, tâm tối trong tâm thức, mở rộng con đường tu học, giải đi những trần trược trong nội tâm. Chúng ta phải hướng thượng, bề trên mới chứng tâm cho tất cả những anh em được gần Thầy. Thầy nói rằng, bề trên đã ân ban cho chúng ta nhiều chuyện vui buồn trước khi Thầy đi, đó là cơ hội cho chúng ta học hỏi. Tình thương đã nung nấu bao năm tháng, nay mới được tái ngộ Thầy. Chúng ta gắn bó, đồng đi đồng hành để trở về với chân tâm. Đó cũng là do Thượng Đế chuyển cho anh em chúng ta có cơ hội thức tâm. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Tạ từ Amphion của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Amphion, Nepal, Pháp Quốc vào ngày 24 tháng 9 năm 1984.
Anh Trương Lê Ban ngày 24 tháng 9 năm 1984. Trong thời gian trong vòng 2 tháng, tôi đã được cơ hội ân ban của bệ trên được đến nơi đây để an dưỡng. Qua những tiểu ngày lưu lại tại Amphion Nepal, tôi đã sống trong sự nâng đỡ tình thương của các bạn đạo nơi đây và cùng sự kính mến của các bạn đạo tại chư Phật. Thiền tình thương đó đã thức tâm tôi không ít và thổn thức trong tinh thần xây dựng và luôn luôn về phần siêu nhiên gắn liền với các bạn và cũng cầu nguyện sao cho các bạn sớm thức tâm để trở về với chân giác, bỏ mọi sự tị hiềm ghen tương tâm tối trong tâm thức, mở rộng con đường tu học và giải trừ tất cả những sự trần trực trong nội tâm để hướng về thanh quan biển lặng, tự khai thác khả năng sẵn có của sinh mệnh. Quý thay và lành thay, tại Amphion Nepal không được nhiều người nhưng mà tình thương rất dồi dào. Tôi thành thật cảm ơn gia đình anh Hiếu, gia đình anh Dominic, gia đình anh Justin và anh Long, anh Phi, anh Tân ở Sip cũng qua đây chung vui những ngày tôi lưu lại tại đây. Những sự đóng góp cao quý hướng thượng luôn luôn được chuyên tâm và bề trên cũng ăn giải không ít về chân lý cho tất cả những vị được rằng tôi trong thời gian tôi tình dưỡng ở đây. Sự học hỏi rồi đây các bạn sẽ tìm hiểu sâu từ hành động đến lời nói của tôi trong thời gian được giảng tôi. Có những chuyện nghịch, những chuyện phận, những chuyện buồn, những chuyện vui đầy đủ để thích tập. Bề trên đang ban cho chúng ta một tình thương sâu đậm để tái ngộ bằng xương bằng thịt, để ân độ cho chúng ta thích tâm để hướng về siêu nhiên cảnh đời đời của bao nhiêu kiếp trước. Nhưng rồi đây, từ ngày tổ phải có ngày ta, ngày mai là ngày tôi sẽ lên đường đi trở về Tây. Trong lúc đó các bạn sẽ nghe lại những âm thanh của tôi và cũng cảm nhận được một phần xa văn, và từ đó các bạn sẽ thức tập. Tình thương nhớ nhung nung nấu bao nhiêu năm bao nhiêu tháng, ngày nay duyên lành đã tái ngộ, thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta phải gắn bó lẫn nhau và đồng đi đồng hành, sử dụng những thực chất sẵn có của chúng ta. Không nên còn sự trì trệ ý lại nữa. Các bạn đã nghỉ tu và ước mong được sớm trở về với chân tâm thì không ngoài sự thực hành. Phải thực hành, phải trì kỳ trí, phải khổ hạnh mới có tiền quả. Còn chuyện đưa đòi có ngoại cảnh là chúng ta đã ý thức rõ đó là điều tám. Nhưng mà nó là cũng phương tiện để thức tâm. Mà nguồn gốc của nó là do Thượng Đế chuyển để cho mọi người có cơ hội thức tâm. Giữa bản đạo và bản đạo, khi thuận khi nghịch cũng là cơ hội để thức tâm. Những ngày giờ qua tại thế gian thế dài nhưng rất ngắn, cho nên tôi đã thường khuyên các bạn nên tha thứ và thương yêu. Cho nên thời gian tôi lưu trú tại đây có lúc nghịch lúc thuận để cho các bạn thấy và tìm sự tha thứ trong tâm thức của các bạn, có xem các bạn có sử dụng không. Nhiều người trong thâm tâm cũng trách móc tôi biết, nhưng rồi sẽ tìm hiểu khả năng tha thứ cho chính các bạn, rồi các bạn mới sử dụng phần tha thứ đó để học từ bi và thực hiện từ bi ở tương lai. Nếu không có sự kích động nhồi quả trong tâm thức thì các bạn không nghe rõ những lời chân lý từ thuyết giảng. Vì đó bắt buộc tôi phải làm. Nhiều khi nhiều bạn cảm thấy tôi bỏ rơi, nhưng mà không thấy rõ rằng sự bỏ rơi đó là sự dẫn tiến. Khi bỏ rơi bạn là bạn phải tự thức và tự hành, tự tiến, không ngoài chân lý của thực chất. Hôm nay tôi phân tích rõ ràng để cho các bạn thấy đó là đường đi, chứ không có phải lối chặn ngãn bất tiên của các bạn. Chúng ta càng tu thì càng lui trở về thanh tịnh, càng lui trở về những điểm thanh tịnh thì càng thấy sự sáng suốt bộc lộ. Mà thấy sự sáng suốt bộc lộ thì thấy sự nhầm lẫn của chúng ta. Mỗi người hiểu được sự nhầm lẫn của chính cá nhân thì mới xây dựng được vườn hạnh trong gia đình. Ngay trong gia đình, vợ chồng cũng nhầm lẫn với nhau trong lời nói, trong hành động, không có giá trị. Rốt cuộc cũng phải tha thứ và thương yêu. Còn đạo pháp cũng vậy, về phần trên, về trời Phật, về tiên Phật là phần thanh thoát, thanh nhẹ. Nhưng mà những vị đó muốn đạt cái sự thanh nhẹ cũng qua nhồi quả như ta, cũng qua sự tiểu nhục như ta, rồi mới lui về những điểm thanh tịnh, sử dụng khả năng sẵn có của Ngài, Ngài mới được giải thoát. Cho nên bài tên muốn chúng ta giải thoát thì cho chúng ta có cơ hội nhồi quả để thức tâm, mà quý sự thanh tịnh và trở về không không mới an nhiên tự tại, mới trở về ngôi vị thức tâm rõ rệt. Càng tu các bạn thấy tâm thức phải buông bỏ tất cả, luôn cả cái xác của các bạn cũng không phải của các bạn nữa, thì những gì các bạn ôm lấy được chẳng có gì ôm được, không còn tranh chấp, không còn mê, không cho cái đó là tốt và không cho cái đó là dở, là sống. Chúng ta mới hiểu rõ cái luật trung dung mà để tiến tới và không còn trì trệ nữa. Cho nên tôi nhắc nhở các bạn thanh tịnh đi. Chúng ta thanh tịnh trong động loạn mới là thanh tịnh. Cho nên những chữ ngày các bạn cần tôi với mắt phạm, các bạn thấy động loạn vô cùng. Ông Tám ngồi chơi roulette, nói chuyện lung tung. Nhưng mà khi cần ông việc gì thì giải đúng việc đó, thì các bạn thấy trong động tôi đã tìm được cái tịnh. Thế tại sao các bạn không chịu tìm tịnh trong động mà ôm động để làm gì? Càng ngày các bạn mới thấy rằng tôi vui hòa là tôi mới tịnh được. Tôi vui hòa, hòa tan với các giới mới là tịnh. Vì tôi từ mọi trạng thái mà có, tôi phải hòa tan với mọi trạng thái tôi mới tịnh được. Thì nên lúc nào các bạn cũng tịnh. Cái việc làm gì các bạn làm đúng là tịnh, chứ không có sai. Cho nên lúc nào chúng ta cũng học được cái thứ tư là quân bình tịnh. Lúc ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, tăng tịnh, nói năng, cởi mở, thất hà là tịnh. Sáu đá lường gạt là động. Chúng ta gạt ta mà không hay. Một ngày 24 trên 24 các bạn đã gạt các bạn nhiều. Nhiều khi các bạn muốn nói một câu nói như thế này mà đổi ý nói câu nói khác. Giận người ta mà nói thương người ta, cái đó là động. Giận thì nói giận, thương thì nói thương. Mới có cơ hội sửa chữa để chuyển. Còn tự tính gạt mình hàng ngày có ích gì cho bạn không? Bạn cảm thấy tủi thân, đó là bạn gạt bạn rồi. Tự cái gì, chấp cái gì bạn nói ra thì sửa đổi có gì đâu. Mà ôm trong tâm được tủi thân, được khổ, ai gạt bạn? Bạn tự gạt không? Chúng ta công khai, chúng ta nghiên cứu, chúng ta cởi mở, chúng ta khai thác cái tận cùng, là chúng ta quan thông. Thấy rõ chưa? Điều gì cũng là hữu ích, chứ đừng chê cái này, khen cái kia, không bao giờ các bạn tiến được.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Dọn Vườn, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết lời và phổ nhạc, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua giọng hát của Bạch Liên, gửi đến quý vị.
Thank you. trời sinh ta cho ta hồn và xác, thân xác phù du rồi cũng mục nát với thời gian. Nhưng với thời gian thì tâm hồn bất diệt, chút vốn hành trang để mãi sau thênh thang tìm thấy thiên đàng. Hãy làm vườn cho vườn hồn mỗi ngày thêm sạch, hãy tìm ngày tìm nhổ từng rễ cỏ hoa. Hãy làm vườn cho toàn vườn hoa tâm rực sáng, ta cố hàng ngày biến vườn hồn một cõi cao xa. Hãy dọn vườn cho vườn hồn mỗi giờ thêm đẹp, hãy từng giờ loại từng cọng rác cộng dân. Hãy dọn vườn cho toàn vườn hoa khoe từng nếp, ta hãy dọn vườn cho vườn hồn sức nở.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo của bạn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, lên đây còn có một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất của con, thì cái đó có liên quan tới cái bản tánh của con. Thì cách đây thật lâu, cũng có lẽ mười mấy năm, hồi con khoảng 15-16 tuổi, nhà con đều có thờ quan thánh. Thì những trong thời gian ba con bệnh ở Sài Gòn thì ở nhà có mình con và lo về cái chuyện đó, tức là thường thắp nhang cống quán một đêm, lúc đó con cũng có cống quán, nhưng thánh con cũng có thành tâm con xin cho là ba con lành bệnh. Thì nhưng mà trong thời gian đó con không hiểu tại sao tánh con tự nhiên phát nóng dữ dội và con thường đánh hay đánh em út, mặc dù những con đánh đó đôi khi không phải là giờ vô cớ qua những lần dạy học. Nhưng bây giờ con suy nghĩ lại thì con thấy con rất là hối hận khi mà đánh những người em trong gia đình. Thì con thì qua một số những người lớn tuổi, các bác kinh nghiệm nói thì tại vì cái đó là do tài chính con thờ quan thánh, ngày nào con còn nhỏ mà thờ, do đó quan thánh làm cho con nóng nảy. Thì con thắc mắc không hiểu tại sao như vậy, con đã thành tập thờ như vậy mà tại sao quan thánh con làm cho con nóng nảy, hay là đó là cái bản tánh và tính chất của con?
Bởi vì cái tuổi con lớn lên, đương nhiên nào con học ác hết, học ác trước khi hướng thiện. Bây giờ ra nó bắt con gà chặt đầu là nó làm liền, đứa nào cũng học ác. Hiểu chưa? Không phải mình con nữa, ông Tám cũng vậy. Tuổi đó lớn lên là khoái lắm, cái nào ác. Mà được biết một chút chữ nghĩa vậy, người ta là làm điều thầy, là quánh cho mình nên. Đó thì cái đó là cái học của trường đời của xã hội nó dạy mình như vậy. Còn cái thờ quan thánh đó, con không biết ý nghĩa quan thánh là cái gì. Quan thánh là trung nghĩa, không hiểu lúc thờ không hiểu cái nghĩa, nhưng mà biết thờ ông quan thánh là mạnh lắm, tôi thờ ông là ông cứu cha tôi. Nhưng mà không biết rõ cái duyên nghiệp của cha mình, cái năm nào bị nạn, vì người làm bậy chỗ nào người phải bị cái nạn đó mà qua cái nạn đó hết. Cho nên cầu xin tới quan thánh cũng chiêu, quan thánh cũng tiện biết bao nhiêu người ở tại thế gian, trong cho thấy trong giấc mơ để tỉnh ngộ và từ bỏ cái tánh xấu thì cái bệnh nó hết. Quan thánh nó làm rất nhiều. Quan thánh không có thể thờ quan thánh mà nắm đâu, tại thờ quan thánh và ý lại nơi quan thánh và không có hiểu được cái ý nghĩa quan thánh là gì. À, thờ quan thánh là con người phải biết trung nghĩa. Cái trung nghĩa là luôn luôn phải giữ trong tâm tâm, không có làm bậy được. Tánh là từ tuổi trẻ, từ nhỏ mới lớn lên, ai cũng có cái đó. Vì cái giáo dục mà mình thu thập quá hạn hẹp. Mình muốn đi ba người khác mà người bác nghịch lại thì mình thiếu cái lòng từ thì mình phải đánh. Một cách giáo dục vậy thôi. Nhưng mà cái đó là không tốt. Ở trong cái xã hội này không có đủ trình độ, không có cho đi dạy học. Có bằng cấp mà đi dạy học. Hồi này không có đủ trình độ, không có cho đi dạy học. Có bằng cấp mà đi dạy học. Hồi xưa vì thiếu phương tiện, biết chữ thì dạy người dốt vậy thôi, nhưng mà cái tánh không sửa. Tại sao ta học nhiều cái tánh nó thuần, nó mở rộng ra. Nó thấy cái kỹ thuật làm sao dạy người cái kỹ. Con chưa rành kỹ thuật, con dạy hồi trước thầy cũng vậy. Tôi dạy học trò là để rồi cá đuối trên bàn. Học trật một chữ á, tôi đánh trên bàn cái rột, chứ tôi không có đánh nó sợ. Cũng làm cho người ta mắc hồn, bây giờ đâu có được. Bây giờ ông thầy mà dạy học trò mà làm học trò mắc hồn sợ đó, cha mẹ nó cứ làm cho nó rối loạn thần kinh không được, phải an ủi giáo dục nó. Phương tiện hai cái khác nhau. Trong lúc đó là con bị thiếu phương tiện. Không có nên quan trọng thì mình thiếu ở trong cái môi trường thiếu phương tiện về, thiếu phương tiện về giáo dục.
Dạ, còn cái do cái bản tánh có lẽ là nắm này của con, thường thường là con làm cái gì đó con cũng hay có vẻ hơi mạnh bạo, nhưng chính trong cái lối nói con cũng có đôi khi có mang phần sát khí xung quanh, có vẻ hơi phiền trách. Vì cái lối nói con không có được đầm thắm lắm, nên con nghĩ cái đó đôi khi con không có ác tâm, hoặc là cái lo do gì bản chất gia đình vậy. Do đó khi mà vì bản chất cái nóng này đó, khi con làm thấp luôn, thường chuyển hợp luân chiếu minh hoặc là xoay hồn, bất cứ động tác nào của bên trong thiền định con cũng dùng một cái động lực mạnh bạo, thì con không hiểu như vậy đó nó có hại gì cho cơ thể hay không, và
không
nó có cản trở gì trên đường tu tiến hay không.
Không có, cứ làm mạnh đi, vì tùy theo khả năng, tùy theo cái hơi của mình, tùy theo cái hơi của mình, không phải là không mà là muốn mạnh thêm cũng không được đâu. Trong cái giới hạn khả năng sẵn có của chính mình không có sao hết. Rồi còn cái chuyện ăn nói cọc cằn tức bực đó là cái bạch nhâm đốc chưa có điều hòa. Thì cứ việc làm pháp luân thường chuyển một thời gian để sao là kẻ hung quá hiền. Lúc nào mà con đi ra rừng thì con sợ ma là lúc đó nó hiền rồi. Nó lên đây là thường chuyển nó lên đây là. Ráng làm pháp luân thiệt á, một ngày nào là anh đi vô cầu tiêu cũng sợ ma. Đi lên, nó qua cái quỷ môn quan rồi nó trụ tâm, lúc đó là thương yêu người ta. Thấy ai cũng thương, không muốn nói nào, sợ mình lầm. Nó phải thay đổi tới đó. Thì có cái bản tính đó là cái của quý con người thực hiện pháp đi vô vi, mà từ đó nó thay đổi tới tốt, và cái pháp tướng nó mở, lúc đó mới thấy rõ là cái diệu pháp đương hành có giá trị.
Và câu hỏi thứ ba nó có vẻ hơi ngoài đề một chút, nhưng mà con cũng có còn thắc mắc là có lẽ câu này có lẽ rất là, con nghĩ là các bác hoặc là các anh chị bạn đạo đây cũng mang thắc mắc như này, nhưng mà ít có người nghĩ không biết là khi từ bữa nghe một cái số tin không có mấy tốt cho thầy từ phía ở dưới lớp em lên, thì hoặc là có qua những lời thầy nói bên bờ suối có ngầm ý gì, một vài cái ý gì đó, thì con tự nhiên con chợt nhớ ra, tình cờ con nhớ lại hai câu thơ của một cái bài thơ đầu tiên mà thầy ngay cái bữa đầu tiên mà thầy lên đây thầy giảng, bữa đầu tiên là thầy có ban cho một cái bài đó là nói về thiền viện. Thì hai câu đầu tiên của thiền viện con chợt nhớ ra đó là càng khôn vũ trụ một vòng, hai không xuất hiện tham tầm thiên cơ. Thì con vẫn bây giờ thắc mắc như vậy, cái hai không theo thầy nói là hai không xuất hiện tham tầm thiên cơ, như vậy thì thiền viện này xuất hiện như vậy có can dự vào cái thiên cơ sắp tới hay không?
Cho nên hai cái câu đó là nói để cho mọi người lập lại trật tự. Hai không này là để độ cho những người tu. Mà những người tu chịu lập lại trật tự thì họ qua khỏi những sự thử thách của thiên cơ. Vì họ học nhẫn, học hòa, trong lúc biến thiên đó họ thấy rõ rồi, có gì đâu, tôi lui về thanh tịnh thì có kết quả. Cái hai không này là trở về biểu tượng sự thanh tịnh, không có gì đó. À, rồi có cái chuyện mà nói là cái chuyện tin không lành ở Los, cái chuyện đó là cái chuyện thường tình. Bốn câu kia không có cái câu nào đó. Tình đời đen bạc làm sao vắt, trả lời hết rồi. Thấy chưa? Nhớ Chúa Thiên Cha giữ chữ hòa, chớ đầy tâm thức tự lùi xa. Tình cờ đen bạc làm sao vắng, nhớ Chúa Thương Cha giữ chữ hòa. Đương nhiên nó phải có. Cuộc đời của con từ đây tới già nó nhiều chuyện đó. Nó cũng vậy đó. Tình đời đen bạc nó sẽ đối xử. Tình yêu lường gạt, tiền bạc lường gạt, đủ hết. Đạo đời lường gạt đủ chuyện hết. Mà chính mình là người lường gạt mình, chứ không có phải ai. Cho nên chúng ta đã lui về và hiểu được rồi, thì chúng ta không có trách móc những cái sự phản động hay những cái gì của những người khác họ làm hết. À, và chúng ta đã thấy rõ rằng tôi, như tôi bây giờ là tôi hoàn tất công chuyện để minh tâm kiến tâm và mở trí cho tất cả mọi người, tôi hoàn tất hết rồi. Rồi bây giờ các bạn nào nếu không thích ông Tám giết ông, cảm ơn nhưng không có thưa đó lại. Thì đã lui về chỗ thanh tịnh của chính người, không có xa. Cái tình đời đem bạc lúc nào cũng phải có. Thì cho đó không? Chúng ta phải luôn về thanh tịnh. Chúng ta người tu phải giữ cái này đẹp của người tu thanh tịnh. Họ có hiểu lầm đi nữa thì họ có làm sai, có luật, đạo nào cũng có luật. Chúng ta đang sống với luật trời. Thì trời nói sao chúng ta dạ nơi yên. Không có gì đang làm. Chắc mất nữa. Nó hết.
Bà thầy với thầy giảng câu về trước thầy là thầy nói người nào mà nhát là người đó hiền, như vậy là những người hiền là đồ là những người nhát hả thầy ơi?
Nhát mà nhát hiền.
Nhát hiền.
Nhát hiền là khác, còn người hiền là khác. Hiền là thập thiện thập ác dĩ hòa bình, toàn ngã thiện, là tôi hiểu toàn năng của tôi không có đánh anh. Tôi chết tôi sẽ đi đâu, anh giết tôi cũng không giết anh. Đó là người thật sự thiện được sáng suốt. Còn sợ mà hiền á, là người đó đã trở nên ác, đi than với người khác. Người khác ác hơn đi đánh người đó, người hiền đã trở nên ác. Đừng có than. Còn người ta thiện, thật thiện, người ta không có than, chấp nhận. Còn mình hiền, người đó là hiền thiện không sáng suốt. Minh di thiện và thiện di bất minh, hai cái khác nha. Minh di thiện là tôi biết hết tất cả, nó chỉ đi tới đó mà thôi. Còn thiện di bất minh á, tôi không biết, tôi nghe theo rồi tôi đi thị thi, nói bậy nói bạ hại tùm lum á. Cái thiện di bất minh. Hiền mà hại người ta, còn hiền cứu người ta, hai cái khác nha. Cho nên đấng Giê-xu Christ hiền, Chúa Giê-xu hiền, nhưng mà cứu. Nhờ cái chết của Ngài, đạo ngày nay mới mạnh. Thấy không? Mọi người tu, biết hồn biết phía, chết càng sống càng sống, nó sẽ mạnh lên. Vì người ta phải tìm chân lý trong sự đau khổ đó, người ta sẽ được cảm thức và ta học nhiều hơn. Nhiều người tham gia học hỏi và thấy cái cảnh tạm rõ ràng, không có sự thật. Thấy chưa? Cho nên biết đường đạo thì nên nguyện tử về đạo. Tử vì đạo tốt hơn. Mà tử vì đạo nó thành rác rồi. Tử vì đạo nó thành vàng. Hả? Không có sợ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.